thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số.
Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại xã Linh Sơn, Hội Cựu chiến binh xã được đánh giá là một trong những tổ chức hội, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả.
Bằng những hành động cụ thể thiết thực, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A đã góp phần không nhỏ cùng tập thể khoa nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau hơn một tháng triển khai từ ngày 9 tháng 1 đến hết tháng 2 năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã thu thập được hơn 361.600 hồ sơ dữ liệu bản đồ số trong toàn tỉnh, đạt tỷ lệ trên 101% so với kế hoạch và là một trong 15 địa phương đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành nội dung này. Công tác thu thập dữ liệu bản đồ số do Bưu điện tỉnh và tỉnh đoàn phối hợp thực hiện. Việc thu thập dữ liệu bản đồ số nằm trong dự án bản đồ số Việt Nam thuộc giai đoạn 2 của đề án phát triển tri thức Việt số hóa do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án này nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tạo nên các ứng dụng hữu ích cũng như giúp người dân tra cứu dễ dàng thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ. Các dữ liệu thu thập là toàn bộ địa chỉ trên toàn tỉnh, bao gồm các hộ dân, điểm kinh doanh, cửa hàng, nhà hàng, đền, chùa, nhà thờ. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có dữ liệu bản đồ số cao nhất trong toàn tỉnh với gần 71.700 địa chỉ được thu thập.
Ngày 4 tháng 3, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các ban liên lạc truyền thống năm 2019. Tới sự có đồng chí Hoàng Văn Trình, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Hiện Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đang quản lý 18 ban liên lạc truyền thống và một câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh với hơn 2.700 hội viên. Trong năm 2018, các ban liên lạc truyền thống đã kết nạp 157 hội viên mới. Hàng năm, các cấp tổ hội câu lạc bộ đều gặp mặt các ban liên lạc nhằm động viên các thành viên giữ gìn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Kết quả, trong năm 2018, các ban liên lạc truyền thống đã vận động hội viên hiến trên 500 m² đất làm đường, ủng hộ quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà rột nát, tổ chức mừng thọ, thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Năm 2019, các ban liên lạc truyền thống tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, làm tốt công tác phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội kịp thời, chu đáo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và thành phố đã gửi lời chúc sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng tới thành viên các ban liên lạc truyền thống, mong muốn các cựu chiến binh sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cùng Hội Cựu chiến binh các cấp, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 40 năm ngày thành lập công ty Tiên Di, sáng ngày 3 tháng 3, tại Trung tâm Thời trang Tiên Di, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã tổ chức hội thi nấu ăn và cắm hoa. Với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, hội thi đã thu hút 14 đội thi đến từ 13 chi nhánh may và văn phòng công ty. Với 5 thành viên, mỗi đội đã lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm thi nấu ăn, thi cắm hoa và thi thuyết trình. Ở phần thi nấu ăn trong thời gian 90 phút với số tiền không quá 800.000 đồng, mỗi đội thực hiện một mâm cơm gia đình cho 6 người ăn có từ 4 món ăn trở lên, đảm bảo đầy đủ các nhóm thực phẩm như chất đạm, chất béo, chất bột, vitamin, khoáng chất và thực hiện thi cắm hoa dựa trên chủ đề, ý tưởng của mỗi đội. Sau khi hoàn thành 2 phần thi trên, các đội bước vào phần thi thuyết trình về chủ đề của mâm cơm, lãng hoa mà đội đã thực hiện trong thời gian không quá 3 phút. Với tổng điểm gần 47 điểm, đội thi đến từ chi nhánh may thời trang và bếp ăn đã đạt giải nhất trong khối các chi nhánh với phần thưởng 10 triệu đồng. Bếp ăn Việt Đức đạt giải nhất trong 5 đội thi thuộc khối bếp ăn với giá trị giải thưởng là 7 triệu đồng.
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi tập huấn kỹ năng đặt tít và Vistapo báo mạng cho 24 học viên là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và các phóng viên, biên tập viên của 9 đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành thị và báo Bắc Ninh. Tại khóa học, các học viên đã được giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các nội dung về kỹ năng đặt tít, đầu đề và Vistapo lời dẫn cho tác phẩm báo chí, trong đó tập trung vào khái niệm các tác phẩm báo chí, đặc điểm vai trò của đầu đề, lời dẫn tác phẩm báo chí, cách phân loại đầu đề, lời dẫn, nguyên tắc phương pháp đặt đầu đề, đạo đức trong việc đặt đầu đề, kỹ năng cách viết lời dẫn cho tác phẩm báo chí. Đồng thời các học viên được trải nghiệm và rút ra bài học thực tế từ các hoạt động như làm việc nhóm, đàm thoại, thảo luận cùng một vấn đề, vận dụng kiến thức mới hoặc đặt tít, viết sapo cho tác phẩm báo chí. Qua lớp tập huấn, các học viên, phóng viên và biên tập viên đã lĩnh hội được kiến thức cơ bản về kỹ năng đặt tít và viết sapo cho tác phẩm báo chí, từ đó có thể vận dụng để tác phẩm báo chí hoàn chỉnh, đảm bảo tính chân thực, hấp dẫn, thu hút độc giả. Kết thúc khóa học, các học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 3, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan gồm nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, cơ sở tuyển dụng, các nhà trường phổ thông trên địa bàn tỉnh về việc xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo cử nhân sư phạm trước yêu cầu đổi mới. Tham dự hội nghị có nhiều nhà khoa học thuộc các trường đại học, tác giả các chương trình sách giáo khoa mới và Ban quản lý chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, giáo viên. Đây là một trong những diễn đàn quan trọng để đội ngũ giáo viên phổ thông, các nhà quản lý, các nhà khoa học cũng như các cơ sở giáo dục chia sẻ những vấn đề cần thiết trong việc đổi mới và cấu trúc lại khung chương trình, nội dung đào tạo cử nhân sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ 4.0. Hội nghị đã chia nhiều tổ nhóm thảo luận chuyên sâu, trong đó tập trung thảo luận cho 26 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, bao gồm khoa học tự nhiên, toán, toán dạy bằng tiếng Anh, toán tin, tin học, vật lý dạy bằng tiếng Anh, hóa học dạy bằng tiếng Anh, sinh học dạy bằng tiếng Anh, ngữ văn, văn, giáo dục công dân, giáo dục chính trị, lịch sử, địa lý, giáo dục tiểu học tiếng Anh, giáo dục học, quản lý giáo dục, tâm lý học giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh, sư phạm nghệ thuật, sư phạm tiếng Anh. Để thực hiện hiệu quả các nội dung đổi mới, yêu cầu việc đào tạo giáo viên phải làm chủ được kiến thức và thực tiễn, dạy học theo hướng tiếp cận thực tế, phát huy năng lực sáng tạo, khuyến khích tư duy người học, gắn học tập với thực hành. Như vậy, trong khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm cần có những điều chỉnh linh hoạt và phù hợp hơn.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Biên phòng Việt Nam, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2019. 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hành trình tháng 3 biên giới đến với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Trung, Cao Bằng, đơn vị kết nghĩa. Suốt chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng bộ đội biên phòng nói chung, bộ đội biên phòng đồn Ngọc Trung nói riêng đã lập được nhiều chiến công. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn thử thách. Ngày đêm trụ vững nơi tuyến đầu, bám dân, bám địa bàn, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Trung luôn đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức huấn luyện, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham gia thực hiện tốt các chương trình kinh tế xã hội của địa phương, giúp các gia đình chính sách, đối tượng neo đơn, ngày công lao động, vận động nhân dân thực hiện các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong hành trình tháng 3 biên giới, Thành đoàn Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Trung, tặng 20 suất quà cho các em học sinh và gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá 10 triệu đồng. Tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi Bác Hồ ở, làm việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam những năm 1941-1945 và viếng mộ Kim Đồng. Sáng ngày 4 tháng 3, tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra khai mạc giải Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ 9. Giải đấu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh sinh viên tổ chức. Tham dự giải có 16 đoàn với gần 400 vận động viên đến từ các tỉnh như Sơn La, Bắc Cạn, Hà Nội, Thái Nguyên. Tại mùa giải năm nay, các vận động viên thi đấu ở 87 nội dung, trong đó có 60 nội dung hạng cân đối kháng, 27 nội dung thi đấu quyền cho vận động viên là học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Theo đánh giá của ban tổ chức, Mùa giải năm nay số lượng các đoàn và số vận động viên tham gia đông hơn hẳn so với các năm trước. Qua đó có thể thấy được phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào luyện tập bộ môn taekwondo đang ngày càng phát triển mở rộng và nâng cao. Ngay sau phần khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu những trận đấu loại đầu tiên giải taekwondo. Giải diễn ra đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, về xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tìm đến các địa chỉ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, chúng tôi như lạc vào miền đất có bốn mùa quả chín. Từ những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, vùng đất xã Linh Sơn được thức dậy bởi các loại cây ăn quả, rau tươi và hoa, song nhiều nhất là cây ổi. Bài viết Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chuyện làm giàu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng, xóm Thông Nhãn chia sẻ. Sau thời gian phục vụ trong quân đội, trở về địa phương, chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ là gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, hăng hái giúp đỡ đồng đội và người dân. Đó là cách tốt nhất để mỗi cựu chiến binh đóng góp công sức xây dựng quê hương. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa giảm hộ nghèo tại Linh Sơn, Hội cựu chiến binh xã là một trong những tổ chức hội, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả. Minh chứng là kết quả thi đua năm 2018, hội được Hội cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch hội được tỉnh hội tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được thành tích trên, Hội cựu chiến binh xã Linh Sơn đã xây dựng được một tập thể đoàn kết giữa các hội viên cựu chiến binh luôn tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng vượt lên khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình cựu chiến binh Lê Văn Khánh, Bùi Thị Lan, cựu chiến binh chi hội Khánh Hòa. Bằng mô hình chăn nuôi lợn 1.000 con một lứa, đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động địa phương. Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2014, ông Khánh được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Huấn, chi hội Làng Phan, đầu tư vốn chăn nuôi gà trang trại. Gia đình cựu chiến binh Lê Hồng Chính, chi hội Lam Sơn, đầu tư vốn làm chuồng trại, nhà lưới nuôi chim bồ câu Pháp. Từ chăn nuôi trang trại, gia đình ông Chính, ông Huấn đạt thu nhập từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng một năm. Theo cựu chiến binh Tống Trung Tuyến, chi hội Thanh Trử, đầu tư cho chăn nuôi cần phải có một khoản vốn khá lớn, không phải ai cũng có, nên hầu hết các gia đình hội viên cựu chiến binh đều lựa chọn cách đầu tư truyền thống là cần kiệm, lấy công làm lãi và tiếp tục mở rộng sản xuất trong gia đình bằng cách trồng cây ăn quả, cây hoa và rau xanh. Với 6.000 m2 đất vườn, gia đình ông Tuyến đã cải tạo, bỏ cây vườn tạp, tập trung trồng ổi. Từ 3 năm gần đây, gia đình ông đạt thu nhập 180 triệu đến hơn 200 triệu đồng một năm. Cũng bằng cách đưa cây ổi trồng trên đất vườn, gia đình ông Nguyễn Văn Phụng, chi hội Thông Nhãn, Nguyễn Văn Phương, chi hội Tân Lập đạt thu nhập từ 190 triệu đến 250 triệu đồng một năm. Năng động trong phát triển kinh tế vườn ở xã Linh Sơn phải kể đến các hộ Nguyễn Công Khanh, chi hội Bến Đò, Tạ Văn Hùng, chi hội Ngọc Lâm, Nguyễn Xuân Vịnh, chi hội Núi Hột. Do đất sản xuất của gia đình không nhiều, nên ông Khanh, ông Hùng, ông Vịnh đi thuê thêm đất ruộng để trồng hoa, trồng rau an toàn. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chịu khó trao đổi với hội viên cựu chiến binh có kinh nghiệm, nên mô hình trồng hoa, trồng rau xanh của các gia đình cựu chiến binh này phát triển thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, gia đình ông Khanh đạt thu nhập 250 triệu đồng một năm, gia đình ông Hùng đạt thu nhập 150 triệu đồng một năm, gia đình ông Vịnh đạt thu nhập 300 triệu đồng một năm. Hiện trong hội có 34 gia đình hội viên đạt thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Để hội viên tự tin trong phát triển kinh tế, hàng năm hội chủ động phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, mời cán bộ chuyên môn của phòng nông nghiệp và trạm khuyến nông huyện về tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, phối hợp với các ngân hàng tổ chức tập huấn cho hội viên về sử dụng vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, hướng dẫn cho từng chi hội có giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho gia đình hội viên nghèo. Bằng cách như vậy, nhiều khó khăn, vướng mắc cho hội viên được tháo gỡ kịp thời. Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho hội viên vay với tổng vốn hơn 3 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, các chi hội tích cực xây dựng chân quỹ, tạo vốn phát triển sản xuất tại chỗ cho hội viên. Hiện chân quỹ toàn hội trung bình đạt 728.000 đồng một hội viên. Cá biệt có chi hội xây dựng chân quỹ đạt 1 triệu đồng một hội viên. Nhìn từng vườn ổi xanh mướt, quạt được bọc giấy bảo vệ, như từng chùm hoa màu trắng tinh khôi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Linh Sơn tâm đắc. Ở mặt trận mới, những cựu chiến binh chúng tôi luôn là người lính tiên phong, nhất là trong những năm gần đây. Địa phương xây dựng thương hiệu ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, hội viên cựu chiến binh lại là những nhân tố nòng cốt, gương mẫu sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tiêu biểu là cựu chiến binh Nguyễn Trung Nghĩa, chi hội làng Phan, được Hội nông dân xã Trưng Tập giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ nhãn hiệu. Chúng tôi tự hào về điều đó vì cây ổi đã mang lại cho người dân xã Linh Sơn một cuộc sống ổn định hơn.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Phần đầu chuyên mục chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một tấm gương bác sĩ tận tụy vì người bệnh. Phần cuối là mục bạn nên biết, sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên, luôn là tấm gương tận tụy hết lòng với bệnh nhân, không ngừng nỗ lực học tập để trở thành người bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, được bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp quý mến, nể trọng.
Năm 1981, chị Đặng Thị Mai Anh thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, học chuyên khoa nhi. Năm 1987, sau khi ra trường, chị được phân công về công tác tại khoa nhi Bệnh viện A Thái Nguyên. Với cương vị là bác sĩ, chị luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2000, do khoa hồi sức cấp cứu thiếu nhân lực, nên chị được đi bồi dưỡng chuyên môn về hồi sức cấp cứu và điều động về công tác tại khoa hồi sức cấp cứu. Sau 6 năm công tác tại khoa, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, chị đã được bổ nhiệm làm phó khoa hồi sức cấp cứu. Và năm 2007, chị được bổ nhiệm làm trưởng khoa hồi sức cấp cứu. Hơn 31 năm công tác trong ngành y, 12 năm là nhiệm vụ quản lý và điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên, chị luôn đưa ra phương châm để bản thân và các y bác sĩ trong khoa thực hiện là đến chăm sóc tận tình, về dặn dò kỹ lưỡng, xem bệnh nhân là người thân. Chị đã trực tiếp tham gia cấp cứu nhiều ca bệnh nặng. Bằng cái tâm của người thầy thuốc và chuyên môn vững vàng, chị cùng tập thể y bác sĩ và điều dưỡng của khoa đã giành giật lại sự sống cho nhiều người bệnh. Bà Trần Thị Nhung, 69 tuổi, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, vào viện từ mùng 3 Tết do viêm phổi cấp nói.
Tôi vào viện là vào hôm chiều hôm mùng 3 Tết, thì vào đã trong trạng thái mê mệt. Chiều mùng 4 là đi vào kịch liệt, coi như là chụp CT về không ai nói với ai câu nào nữa. Là quả là chắc là thở máy là hết rồi. Nhưng mà bác sĩ Mai Anh bảo là không được thở máy, tận tình cứu chữa chứ không thở máy, cùng lắm thì sẽ lọc máu. Nhưng mà được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhất là trưởng khoa Mai Anh rất là quan tâm mà rất là nhiệt tình, tận tụy suốt ngày đêm.
Thấm nhuần lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu và thực hiện đúng 12 điều quy định về y đức. Suốt những năm công tác, chị không để xảy ra sai sót đối với người bệnh, luôn ân cần thăm hỏi bệnh và điều trị đúng kịp thời, mang lại hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ. Chị luôn chia sẻ, là khoa cấp cứu những bệnh nhân nặng, đe dọa tính mạng người bệnh, nên đòi hỏi các bác sĩ phải có trình độ chuyên môn tốt, cấp cứu phải kịp thời, người bệnh được chăm sóc tận tình chu đáo, không quản ngại ngày đêm.
Ông người tôi là nằm viện được gần 5 tháng rồi đấy. Vâng, thế thì cũng trong thời gian nằm viện thì cũng được các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc. Bác sĩ Mai Anh cũng thăm hỏi thường xuyên. Vâng. Và các cháu điều dưỡng cũng thế, cũng rất là quan tâm đến bệnh nhân, thì gia đình cũng rất là biết ơn các bác sĩ và ở trong bệnh viện cũng tận tình chăm sóc ông. Và hôm nay thì ông cũng một phần cũng đỡ nhiều rồi đấy.
Tất cả y bác sĩ trong khoa hồi sức cấp cứu nói riêng và Bệnh viện A nói chung đều có chung một nhận xét, bác sĩ Mai Anh là người tâm huyết với công việc, nhiều sáng kiến trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Đối với bệnh nhân thì ân cần chu đáo, đối với đồng nghiệp thì tương trợ giúp đỡ hết mình. Bác sĩ Dương Ngọc Toản, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu có nhận xét.
Tôi được công tác cùng bác sĩ Mai Anh gần chục năm. Đấy thì qua những cái công việc, qua cái việc dưới sự quản lý của cô trưởng khoa bác sĩ Mai Anh thì chúng tôi học hỏi được rất nhiều, làm việc tác phong thì nhanh nhẹn và đúng giờ giấc, các cái lĩnh vực chuyên môn thì rất là tận tình chu đáo với bệnh nhân, hòa đồng với đồng nghiệp, luôn giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển, cùng cố gắng giúp khoa phòng tiến bộ và ngày càng phát triển được như ngày hôm nay. Tôi luôn cảm ơn trưởng khoa là một người hướng dẫn tôi rất nhiều từ lĩnh vực chuyên môn đến lĩnh vực quản lý.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chuyên môn, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh luôn có ý thức trau dồi nghiệp vụ, nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nghiên cứu và xây dựng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao. Thầy thuốc ưu tú Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Đối với bác sĩ Mai Anh thì là một con người tương đối toàn diện, luôn luôn cầu thị, cầu tiến và là người trực tiếp tham gia điều trị những ca bệnh khó. Và cái trao đổi kinh nghiệm giữa người đi trước, người đi sau để không có một cái khoảng trống trong kiến thức. Thì tôi cho rằng là đây là một cái nơi mà là một cái chỗ dựa vững chắc để xử lý những cái ca bệnh nặng và những cái tai biến. Những cái đóng góp trong công việc thì có thể nói đây là một bác sĩ tâm huyết với nghề nghiệp, đã dành cái thời gian, công sức, trí tuệ của mình vào cái phục vụ cái công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Trong suốt một cái thời gian dài thì cái việc mà trau dồi để nâng cao cái trình độ kiến thức chuyên môn, cái năng lực quản lý khoa phòng, thế và cái chia sẻ với người bệnh, có lẽ là sau một quá trình rèn luyện thì đây nó đã trở thành một cái gì đó mặc định trong cái con người của những cái thầy thuốc như bác sĩ Mai Anh.
Những sự cố gắng đóng góp của bác sĩ Mai Anh đã được ghi nhận thông qua danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm, bằng khen của Hội Phụ nữ tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, v.v. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và đạt hiệu quả cao trong cứu chữa cho người bệnh. Bác sĩ Đặng Thị Mai Anh đã góp phần không nhỏ cùng tập thể khoa hồi sức cấp cứu nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Chị xứng đáng là tấm gương về y đức trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, thủy đậu là bệnh có khả năng lây nhiễm cao, chỉ cần tiếp xúc thông thường về da, chạm vào nước dịch mụn nhọt là đã có thể bị lây. Thời gian gần đây, nhiều trẻ em trên địa bàn bị mắc bệnh thủy đậu. Để giúp mọi người hiểu và biết cách phòng tránh căn bệnh này, trong mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về nguyên nhân, triệu chứng của căn bệnh này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủy đậu là bệnh lây nhiễm cao. Ngoài đường lây khi tiếp xúc thông thường về da, chạm vào nước dịch mụn nhọt, bệnh còn lây qua đường hô hấp hoặc dụng cụ sinh hoạt cá nhân. Bệnh do virus Varicella zoster xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là trẻ em nhóm tuổi đi học. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi là nhóm dễ bị virus xâm nhập nhất vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Thông thường mỗi người chỉ bị thủy đậu một lần và có miễn dịch ngay sau khi bị bệnh. Tuy nhiên, nếu sức đề kháng yếu thì bệnh vẫn có thể tái phát. Thủy đậu thường không phát bệnh ngay khi virus xâm nhập mà ủ bệnh chừng 13 đến 15 ngày. Trẻ vẫn ăn, tham gia hoạt động vui chơi bình thường. Nếu cha mẹ lơ là sẽ không nhận ra thân nhiệt trẻ có thay đổi hoặc trẻ gãi ngứa trên người. Có khi phụ huynh tình cờ phát hiện một vài nốt lốm đốm đỏ trên đầu hay ở tay trẻ, nhưng nghĩ rằng do côn trùng cắn nên chỉ rửa tay và thoa thuốc, vô tình làm bệnh lan nhanh hơn. Sau thời gian ủ bệnh, trẻ sẽ sốt nhẹ, sổ mũi, biếng ăn, đau nhức, ngứa và đốm đỏ mọc khắp người, không theo một trình tự nào. Lúc đầu nốt đậu có màu trong, sau đó chuyển dần sang màu đục vì có mủ. Thoạt đầu trông mụn như giọt nước. Nếu lấy ngón tay căng nốt phỏng ra sẽ thấy mặt phẳng nhăn lại. Mụn có thể mọc thưa nhưng đôi khi mọc chi chít, ngay cả ở niêm mạc miệng hay kết mạc mắt. Vì mụn không mọc cùng một lúc mà chia thành từng đợt cách nhau nên có rất nhiều loại mụn trên cơ thể, nốt to, nốt nhỏ, nốt đỏ hay đã đóng vẩy. Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng thì bệnh thường nặng hơn, các nốt phỏng dễ bị loét hoặc hoại tử. Trẻ có thể bị viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cầu thận cấp, viêm màng não nước trong. trẻ em chưa ý thức được mức độ nguy hiểm và các biến chứng của bệnh nên hay gãi khi bị ngứa rồi vệ sinh tay chân không sạch. Nếu cha mẹ không chú ý, nốt loét có thể bị bụi nhiễm gây nhiễm khuẩn da hoặc nhiễm khuẩn máu. Tuy thủy đậu là một bệnh nhẹ và dễ điều trị, nhưng cha mẹ cần phải chăm sóc trẻ một cách kỹ lưỡng, chu đáo. Trẻ bị nhiễm bệnh cần được chăm sóc kỹ càng, chu đáo và cách ly tại nhà trong suốt thời gian bệnh cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh. Vì bệnh lây lan rất nhanh nên dù bé chỉ còn là một vài nốt đậu cũng cần phải cách ly với trẻ khác. Ngay cả người lớn chưa bị bệnh này cũng phải tránh tiếp xúc, không nên chủ quan. Luôn giữ da trẻ thật sạch sẽ, không cho trẻ mặc áo quá dày vì dễ cọ sát làm vỡ mụn. Toàn bộ quần áo phải được giặt hàng ngày bằng xà phòng và ủi trước khi mặc, cắt móng tay, móng chân thường xuyên. Khi nốt phòng bị vỡ, cha mẹ chỉ nên bôi thuốc xanh metilen, tuyệt đối không bôi thuốc mỡ kháng sinh và thuốc đỏ. Nếu thực sự cần thiết thì nên hỏi bác sĩ về liều lượng sử dụng. Trẻ bị loét vài nốt mụn có thể dùng nước oxy già rửa sạch vết loét và lấy bông thấm khô rồi bỏ bông vào túi ni lông cho vào thùng rác để loại trừ nguồn lây bệnh. Thủy đậu chưa có thuốc đặc trị, do đó Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tiêm vaccine là cách phòng bệnh hiệu quả. Hơn 90% người đã tiêm phòng sẽ tránh được hoàn toàn căn bệnh này. Khoảng 5-10% còn lại có thể bị thủy đậu sau khi tiêm chủng, song thường nhẹ với rất ít nốt đậu, dưới 50 nốt, không gặp biến chứng. Trẻ từ 1-12 tuổi cần được tiêm một liều vaccine để ngừa thủy đậu. Từ 13 tuổi trở lên, mỗi người cần được tiêm 2 liều, cách nhau ít nhất 6 tuần để hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Phụ nữ có kế hoạch sinh con nên tiêm ngừa thủy đậu trước khi mang thai 3 tháng. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai không được tiêm vaccine này.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 81-86%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 81-86%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.